Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Đồng tiền nhơ bẩn. Theo cơ quan điều tra liên bang FBI của Hoa Kỳ, thì mọi người trong nước Mỹ đều cầm trong tay những tờ bạc nhơ bẩn. Các giấy bạc đô la đều có dính chất cocaine, tức là bạch phiến. Các nhà nghiên cứu cho hay rằng trên mỗi tờ bạc có dính khoảng trung bình là từ 30 nanogram, tức là 1/1/1000 của 1 gram. Vì vậy, dù các luật sư biện hộ cho các kẻ buôn bán ma túy có cãi rằng thân chủ của họ không có bằng chứng nào là có quan hệ với ma túy cả, thì ngay trong đồng tiền cũng đã có sẵn rồi. Người ta xét kỹ mọi giấy bạc từ đủ mọi nơi, từ trong ngân hàng cho đến ngoài sòng bạc, thì tờ giấy bạc nào cũng có ít nhiều chất cocaine. Nhưng tay người thư ký ngân hàng đếm tiền mỗi ngày lại không thấy dính cocaine. Sau cùng người ta mới khám phá ra là tại các máy đếm tiền, chất cocaine dính vào trong các bụi giấy bạc khi máy đếm tiền làm việc. Mỗi tờ bạc có dính cocaine sẽ bị máy lấy mất đi một ít, rồi lại chuyển sang tờ bạc không có chất này. Vì vậy mà tờ giấy bạc nào cũng có dính cocaine hay ma túy cả. Cocaine trên giấy bạc đô la cũng tương tự như tội ác trong nhân loại. Không có người nào được coi là không bị ô nhiễm tội cả. Vì tội đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhiều người quả quyết là mình không làm gì nên tội cả, nhưng chỉ sống trong xã hội cũng đã là phạm tội rồi. Vì con người đồng ý với nhau trên nhiều căn bản và cùng phạm tội chung. Nhưng không phải chỉ sống trong xã hội mới phạm tội. Những người lánh xa xã hội cũng vẫn phạm tội. Vì tội là sự cám dỗ từ bên ngoài, được lòng tham hưởng ứng. Không ai thoát khỏi lòng tham vì đã được sinh ra trong dòng dõi phạm tội, nghĩa là từ Adam, tổ phụ của loài người. Phủ nhận tội hay tức giận vì bị cáo là có tội cũng không giải quyết được gì cả. Vì hễ có tội thì chờ đợi đền tội. Con đường duy nhất vẫn là tìm đến chỗ được tha tội. Đó là thập tự giá của Chúa Giêsu. Khi bạn tin nhận Chúa Giêsu với mục đích được tha tội và tái tạo cuộc đời, bạn sẽ kinh nghiệm như thế nào là cuộc đời mới, và bạn sẽ biết đâu là ánh sáng trong trần gian tăm tối này. Nhân chứng quên. Trong tai nạn xe xảy ra tại Paris, nước Pháp, vào 31 tháng 8 năm 1997, làm thiệt mạng công chúa xứ Wales Diana, anh chàng tình nhân Dodian Fayet và người tài xế Henry Paul, anh chàng Trevor Rich Jones, người hộ vệ của công chúa, bị thương nặng nhưng sống sót. Ai cũng mong đợi ngày Trevor bình phục để hỏi xem tai nạn đã xảy ra vì các nguyên do nào. Ngày 19 tháng 9, quan tòa Hervey Stephen gặp gỡ Trevor lần đầu tiên để hỏi về những gì Trevor mắt thấy tai nghe trong đêm xảy ra tai nạn. Nhưng Trevor điềm tĩnh trả lời rằng anh ta không nhớ một chút gì về tai nạn đó cả. Người ta cố khơi lại các hình ảnh và câu chuyện trong đêm ấy, nhưng Trevor vẫn không tài nào nhớ và nói gì được cả. Như thế là nhân chứng duy nhất trong tai nạn khủng khiếp này đã mất hẳn ký ức về chuyện đó. Nhân chứng là người quan trọng trong mỗi vụ án, nhưng trong trường hợp này, nhân chứng duy nhất đã tuyên bố là không nhớ gì cả. Nghĩa là anh ta không nhớ đã thấy và nghe gì cả. Người tin Chúa được gọi là nhân chứng của Chúa. Nhưng có nhiều người không bao giờ dám cho ai biết mình là người tin Chúa và cũng không giới thiệu Chúa cho ai cả. Thành ra, có tin Chúa như thế cũng không đạt đến mức. Mỗi chúng ta tin Chúa đều là nhân chứng cho Chúa. Nhân chứng về sự tha tội, tái tạo, đổi mới trong cuộc đời của mình. Người tin Chúa thật không lẽ mất hẳn trí nhớ như anh chàng Trevor kia? Ta cần xét lại việc tin Chúa của mình, vì biến cố tin Chúa phải thật quan trọng đối với mỗi cuộc đời chúng ta và rất đáng cho mọi người nghe, biết và được ảnh hưởng để tin nhận Chúa như mình. Sau đây lại là một câu chuyện về mất trí nhớ nữa. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan hiện đang mắc phải chứng mất trí nhớ trong tuổi già, hay được gọi là bệnh Alzheimer. Ông Reagan quên hẳn là mình đã từng làm Tổng thống Hoa Kỳ nữa. Tờ báo The New York Times đưa tin rằng ông Reagan không còn nhớ những người bạn thân nhất cũng như các phụ tá của ông khi ông còn làm Tổng thống. Đi ngoài đường phố, ông không hiểu tại sao có nhiều người ông không quen mà cứ chào ông, lại có những người hoàn toàn xa lạ muốn bắt tay ông. Một lần nọ, cựu Bộ trưởng Ngoại giao, người mà Reagan trông cậy rất nhiều khi còn làm Tổng thống, là ông George Shull đến thăm. Đang khi trò chuyện, ông Reagan đến giờ phải uống thuốc, nên một người y tá vào mời ông sang phòng bên cạnh. Lúc trở lại, ông nhìn ông Sô và bảo người y tá, người đang ngồi nói chuyện với bà vợ tôi là ai vậy? Tôi biết ông ta mà, người ấy là người nổi tiếng lắm đó. Người y tá chỉ biết im lặng, thở dài. Ông Reagan biết mình mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ trong lúc tuổi già và đã viết một bức thư gửi cho nhân dân Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 năm 1994 như sau. Gần đây, tôi được cho biết tôi là một trong hàng triệu người Mỹ sẽ bị chứng bệnh mất trí nhớ trong tuổi già. Như thế là tôi bắt đầu hành trình vào hoàng hôn của đời tôi. Kể từ khi viết lá thư đó, ông Reagan hoàn toàn không xuất hiện trước công chúng bao giờ nữa. Mất trí nhớ là một chứng bệnh mà khi lâm phải chẳng có cách nào hồi phục, hoặc là không đủ thời gian mà hồi phục nữa, vì lúc ấy bệnh nhân đã cao tuổi, như ông Reagan thì đã 90. Bạn có trí nhớ tốt không? Nhiều người tự phụ là mình có trí nhớ tốt. Nhiều người khác lại hay than phiền là mình hay quên. Thật ra, trừ khi mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ vào tuổi già, nhớ và quên đều có những mặt ích lợi cả. Ngoài ra, người ta có thể luyện trí nhớ cũng như có các phương pháp hỗ trợ ký ức. Người học trò nào cũng biết các phương pháp này. Người tin Chúa có thể quên nhiều điều, nhưng không bao giờ quên rằng mình là một tội nhân đã được Chúa thương cứu vớt và ban cho một cuộc đời mới. Đây là biến cố quan trọng nhất trong đời người, nên không những nhớ mà còn nhắc lại cho nhiều người được biết nữa. Vì biến cố ấy đưa ta từ chết qua sống, từ bóng tối đến vinh quang vĩnh hằng. Làm sao ai có thể quên được? Trong một buổi họp riêng của các ông tại một văn phòng để cầu nguyện và chia sẻ tại thành phố New York, một người lạ mặt bước vào ngồi chung với họ. Nhóm này là những người tín đồ quen biết nhau, bằng lòng dành riêng một buổi tối để học Kinh Thánh, cầu nguyện và chia sẻ. Người lạ mặt vào trễ, nhưng người này tưởng là bạn của người kia nên mời anh ta cùng ngồi xuống. Người lạ mặt lắng nghe những người kia chia sẻ các kinh nghiệm và nan đề của mình để xin cầu nguyện cho nhau. Các nan đề thuộc về cá nhân, gia đình và công việc. Sau cùng, người hướng dẫn buổi họp đó quay sang người lạ mặt hỏi xem anh ta là ai. Người ấy đáp: "Tôi tên là Paul. Tôi nghe các ông nói chuyện thật là chân thành, nên tôi cũng xin thú thật, tôi là người nghiện ma túy. Tôi vào văn phòng này cốt để lấy một cái gì để bán đi, kiếm tiền mua thuốc. Nhưng tôi không ngờ tôi lại kiếm được điều tôi không tìm." Ông Paul sau đó được những người trong nhóm hướng dẫn cầu nguyện tin Chúa Giê-xu. Paul đã tin Chúa chỉ vì thấy những người tín đồ ông ta gặp lần đầu tiên mà rất chân thành. Chân thành là một đức tính của người tin Chúa. Chân thành không những đối với Chúa mà còn đối với nhau nữa. Những người tin Chúa không khoe khoang nhưng luôn luôn nói về thực trạng của mình. Người tin Chúa cần đến những người khác trợ giúp trong sự cầu thay và chia sớt những gánh nặng. Ông Paul chỉ nghe các nan đề và chia sẻ của người tin Chúa mà được cảm hóa. Bạn thân mến, ta cần đến với Chúa và đến với mọi người trong thái độ chân thành, vì đây là dấu hiệu thật của một người tin Chúa.